Một ngày mà khi chúng ta gặp Chúa, đối diện với Chúa, ngày đó sẽ tỏ rõ tất cả những ý định và công việc Chúa làm. Nhưng những nguyên tắc mà Chúa đưa ra cho chúng ta trong thời gian mà chúng ta sống, thì nơi đó là chúng ta muốn áp dụng. Và chúng ta đang học để mà áp dụng cái cách sống trong cộng đồng của Hội Thánh, cách sống ở trong cái sự chiến tranh của Thiên Liêng mà Chúa gọi chúng ta để sống cho Ngài. Hội Thánh chúng ta đang để ra một hai tuần để ôn lại những cái nguyên tắc chính của cái công việc Chúa ở trong Hội Thánh. Chúng ta đang nói về Hội Thánh nơi trận tiền, nơi mà chúng ta sống cho lẽ đạo của Chúa và công việc của Chúa. Kỳ trước chúng ta nói về một Hội Thánh cộng đồng sống ở trong thâm công, và hôm nay chúng ta nói về một cái cộng đồng sống bày tỏ ra cái sự kêu gọi của phúc âm Chúa. Tôi mời anh chị em dở ra trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 11. Chúng ta đã học về, và kỳ trước đã đọc, hôm nay chúng ta đọc lại về Hội Thánh Antioch từ câu số 19, Công vụ các sứ đồ đoạn số 11. Những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên bèn đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chip-rơ và thành Antioch chỉ giảng đạo cho người Giu-đa thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chip-rơ và Si-ren đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Grec nữa, truyền tin lành của Chúa Giê-xu cho họ. Tay Chúa ở cùng với mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn tháo tai Hội Thánh Jerusalem, hội bèn sai Ba-na-ba sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa. Vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó Ba-na-ba đi đến thành Đặc-sơ để tìm Sao-lơ, tìm gặp rồi bèn đưa đến thành Antioch. Trọn một năm hai người cùng nhóm họp với Hội Thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là tại thành Antioch người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tin. Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. Trong bọn đó có một người tên là Agabus đứng dậy bởi Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong thời Cơ Lốt trị vì. Các môn đồ bèn định mỗi người tùy sức riêng mình gửi một món tiền dâng hiến cho anh em ở trong xứ Giu-đê. Môn đồ cũng làm thành việc đó nhờ tay Ba-na-ba và Sao-lơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão. Là Chúa có lời Chúa và mẫu mực trong Kinh Thánh, xin Chúa dạy lòng chúng con, cho chúng con thấy chỗ áp dụng để bước đi trong sự làm theo vâng phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Hội Thánh nơi trận tiền. Chúng ta nói về một Hội Thánh phục vụ Chúa theo đúng như sứ mệnh mà Chúa giao phó cho chúng ta. Đôi khi chúng ta nói về Hội Thánh là những điều mà chúng ta nghe hiểu, nhưng mà nó nhiều khi có cái sự cách biệt, bởi vì chúng ta thường nghe lời Chúa với một cái tính cách cá nhân, và khi nói chuyện cộng đồng thì mình nghe, mình biết đó rồi, mình nói nhưng vấn đề tôi đang đối diện là chuyện này, chuyện kia. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng trong cái đời sống mà Chúa kêu gọi chúng ta có cái mục đích, và khi chúng ta sống với cái mục đích đó, thì những vấn đề khác Chúa đem quyền năng tới để giải quyết, đem chúng ta theo. Còn nếu chúng ta không sống ở trong cái con đường và mục đích của Chúa đó, thì những chuyện gọi là lẩm cẩm của mình nó sẽ trở thành cái vấn đề càng ngày càng vĩ đại hơn, và nó trở thành cái vấn đề khó khăn cho chúng ta hơn. Cho nên khi mà nói về vấn đề sống cho Chúa, sống cho phúc âm là điều lẽ sống cho mình, chứ không phải là cái chuyện của Hội Thánh và mình cần tham dự. Đây là điều mà chính mỗi cá nhân chúng ta cần phải đáp ứng đến. Bởi vì đây là sự kêu gọi của Chúa cho mỗi cá nhân chúng ta, và Hội Thánh là sự gắn bó của nhiều cá nhân ở trong đức tin, và những gì thành đạt ở trong đời sống của chúng ta cá nhân sẽ thành đạt ở trong Hội Thánh. Chúng ta sẽ thấy điều này rõ hơn một tí. Chúng ta đã học về cái khía cạnh của một Hội Thánh hiệu quả cho Chúa. Có hai khía cạnh mà chúng ta đưa ra. Kỳ trước chúng ta nói về cộng đồng Hội Thánh trong sự thâm công Koinonia. Mình sẽ không có thời giờ để ôn lại tất cả những chi tiết. Khi tôi có cái tật ôn đó là chỉ ôn không thôi. Thành ra tôi chỉ để đó và tôi đọc lại ba cái điểm mà chúng ta đã nói. Là cộng đồng này có cái sự thông công ở trong lời Chúa. Cái sự thông công và cái sự dấn thân cho lời của Chúa mà chúng ta thấy. Tôi chỉ đọc lại ở trong đoạn số 2 đó. Câu 42. Vả những người này bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Đó là cái sự dấn thân của họ cho lời của Chúa và tất cả những cái phương tiện của ân điển mà Chúa dùng để gây dựng hội thánh. Cái sự thông công đó bày tỏ ra trong cái sự lo tưởng, thương mến, sống cho nhau, sống liên kết với nhau. Mọi người đều kính sợ vì có sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Cái sự nối kết với nhau cái của thân thể Chúa từ chi thể một nối kết với nhau là điểm hết sức là quan trọng cho cái cộng đồng mà sống hiệu quả cho Chúa. Cho nên cuối cùng ở trong cái cộng đồng đó kết luận là mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Khi chúng ta học về hội thánh Chúa thì anh chị em cũng biết về cái The Great Commission hay là đại sứ mệnh mà Chúa giao phó cho chúng ta. Khi bắt đầu đời sống ở trong hội thánh hay là công việc Chúa, điều này có vẻ rõ ràng hơn, nhất là cho tôi biết đó là cái con đường của hội thánh. Nhưng mà càng đi ở trong cái sự sống với nhau và làm công việc chung với nhau, tôi bắt đầu hiểu rõ thêm về cái đòi hỏi hay là cái điều kiện của koinonia, của cái sự thông công. Tại vì làm công việc của Chúa không mà không có cái thực hữu ở đằng sau hay cái đời sống ở đằng sau thì mình quên mất cái điều kiện hay là cái sự kêu gọi lớn của Chúa. Đó là không phải chỉ đi ra nói nhưng mà đem về nuôi dưỡng, phát triển, hành động, tất cả nó trở thành một cái tiến trình. Mà nếu cái tiến trình đó không gây dựng ở trên một hội thánh hay là cái sự liên hệ của koinonia, của đời sống liên hệ với Chúa, liên hệ với nhau, hy sinh, phục vụ, thì tất cả đều sẽ không thành đâu. Cho nên chúng ta nghe lại cái sứ mệnh mà Chúa giao phó cho chúng ta ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19. Thấy những cái thành phần khác nhau, phương diện khác nhau thì mới thấy rằng tại sao điều đó là điều quan trọng. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Rõ ràng là ở đây chúng ta thấy là cái vấn đề đi là một chuyện bắt đầu. Nhưng mà đi đó để đem người ta đến trong cái sự nhận biết Chúa và tin Chúa để được phép báp têm, tức là có một cái quyết định rõ ràng theo Chúa. Rồi sau đó là cả một cái tiến trình dạy họ tất cả mọi điều mà Chúa đã dạy cho. Để làm gì? Để họ trở thành cái người môn đệ mà cũng sống như vậy nữa. Nên cái vấn đề của chúng ta ở đây là trở thành một cái hội thánh, một cái cộng đồng mà dấn thân cho cái phương diện này một cách hết sức là chắc chắn. Cho nên tôi dùng cái chữ ở đây đó là cộng đồng hội thánh sống phúc âm. Nó hơi lỏng cỏng một chút trong tiếng Việt của mình, dịch không được. The Great Commission Church hay là The Great Commission Community là một cái hội thánh sống với cái mục đích mà Chúa đã đặt ra. Nói tới cái điều đó thì tôi muốn dùng cái cơ hội này ngắn thôi để nói về cái tên của hội thánh. Nói cái tên của hội thánh mình và cái ý nghĩa đằng sau đó, vì nhiều khi mình cũng không có thấy rõ lắm. Anh chị em lái xe vô thấy cái chữ màu xanh đẹp đẹp mình treo trên tường đó là cái chữ Alliance Evangelical Church, đúng không? Khi chúng ta mới bắt đầu có cái phương tiện để dời xuống cái cơ sở này thì mình có cái câu hỏi rằng tên của hội thánh muốn thành lập như thế nào. Thì có nhiều cái thảo luận lúc đó, và một điểm mà sau khi thảo luận mà quyết định là chúng ta giữ cái chữ church, giữ cái chữ hội thánh ở trong đó. Có nhiều cái đề nghị rằng mình change into a fellowship, mình change into a community hay là Christian center, giống như là để mở rộng ra đó. Thì mình quyết định là cái chữ hội thánh nó khác biệt, nó bao gồm những cái community, nó bao gồm những cái sự thông công fellowship, nó bao gồm chỗ kia, nhưng mà hội thánh là một cái cơ quan hay là một cái sự sống mà Chúa đặt để Chúa tạo dựng nên. It's an institution of Christ in the world, là cái thân thể của Chúa sống động ở trong thế gian này với một cái mục đích cho Chúa ở trên cái lãnh đạo của Chúa và cái mục tiêu của Chúa. Cho nên cái chữ hội thánh rất là quan trọng, hội thánh tin lành đó. Chữ thứ hai là chữ evangelical mà mình dịch ra là chữ tin lành. Trong tiếng Việt thì cũng dễ thôi, tin lành, mà thiệt ra tiếng Việt dịch đúng hơn. Nhiều khi mình hiểu cái chữ evangelical này hơi bị thay thế bởi cái chữ evangelism. Evangelical khác hơn với evangelism. Nó là liên hệ với nhau nhưng mà nó bổ túc như thế này. Cái chữ tin lành là đúng đó, là cái chữ evangelical, là cái chữ ra từ cái chữ good news, tức là tin tốt lành đó. Và khi mà mình nói là người tin lành hay là the evangelical, hội thánh mà evangelical, thì có bốn điểm, gọi là bốn điểm phân biệt ra mà chúng ta cần hiểu. Khi mà mình nói là tôi là tín đồ tin lành hay là tôi thuộc về hội thánh tin lành, có bốn điểm mà chúng ta thấy ở đây. Thứ nhất á, là cái sự đặt cái trọng tâm trên Chúa Giêsu và trên thập tự giá. A clear focus on the person of Christ and of the cross. Cái điểm mà phân biệt ra đó là cái sự chú ý đến Chúa Giêsu và đến thập tự giá của Chúa. Thứ hai là chúng ta đặt cái căn bản thẩm quyền hoàn toàn trên lời của Chúa là Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh là lời thẩm quyền tuyệt đối và hoàn toàn ở trên mọi chuyện của thiên liêng và chuyện sống trong đức tin và chuyện của đời này. Cho nên thập tự giá của Chúa, Kinh Thánh, và số ba đó là sự sanh lại, là một cái tiến trình rõ ràng, một sự tin nhận Chúa có một cái sự thay đổi rõ ràng, conversion, và nơi đó có một cái tiến trình để sống nên thánh, có một chỗ bắt đầu và chỗ theo Chúa. Và thứ tư là evangelism, tức là việc chứng đạo. Chứng đạo là nói về đức tin, và chứng đạo là nói về cái sự chia sẻ mà chúng ta sẽ thấy để đem người đây đến với Chúa. Và cái cộng đồng evangelical, cái cộng đồng tin lành đó, là cái cộng đồng về Chúa Giêsu Christ, đặt cái căn bản trên lời Kinh Thánh, sống với một đời sống được thay đổi và truyền bá đạo của Chúa. Nhớ bốn điểm đó không? Khi mình thấy tôi là tín đồ tin lành hay là evangelical church thì mình nói về bốn cái khía cạnh đó. Rồi cái chữ alliance của mình thì hồi đó thì cũng có nhiều cái suggestion là mình dùng chữ như là grace, là Bible community, faith, new life, nó cũng good thôi. Nhưng mà mình trở lại với cái chỗ cái sự gắn bó của mình ở trên là Christian and Missionary Alliance. Cái chữ alliance đó, chữ liên hiệp đó, nói về một cái sự liên kết để làm chứng đạo, liên kết để giảng tin lành. Mình trở lại và hiểu rằng chúng ta là một hội thánh được kêu gọi sống ở trong cái sự giảng tin lành đó. Đồng thời với cái nghĩa rằng tất cả những người yêu mến Chúa, dù cái background như thế nào, dù chúng ta là hội thánh bắt đầu là hội thánh Việt Nam, nhưng từ từ Chúa đem lên những người khác nhau, thì ở nơi cái chỗ đó là chỗ mà chúng ta liên kết, liên hệ, liên hiệp với nhau. Có một chút xíu về lịch sử của hội thánh, nhưng mà nó cũng đưa ra cái priority, cái thứ tự ưu tiên và cái commitment của mình. Để mình thấy là ở trong cái chiều hướng của hội thánh Antioch đó, mà chúng ta thấy ở đây cũng đi cái chiều hướng đó, và những cái lẽ đạo hay là cái nếp sống và những cái thứ tự ưu tiên được bày tỏ ra rất là rõ ràng. Ở nơi đây, nhìn vào hội thánh của Antioch đó, thì chúng ta đưa ra ba điều rất là quen thuộc với chúng ta. Cộng đồng của một hội thánh sống để đem phúc âm đến hay là giảng đạo phúc âm, sống bày tỏ phúc âm là một cái đời sống dấn thân để đem về. Đời sống dấn thân để, chữ tiếp là gì? Gây dựng, đời sống dấn thân để phục vụ. Ba cái chữ mà chúng ta nhớ: a lifestyle committed to bring, a lifetime committed to build, a lifetime committed to serve. Ba cái điểm mà chúng ta nói ở trong cái mục đích của hội thánh, the mission of the church, đó là chúng ta đem về, gây dựng và phục vụ. Những chữ này nhiều khi mình nói nó chỉ có nghĩa như vậy, nhưng mà chúng ta muốn dùng lời Chúa hôm nay để nhắc nhở chúng ta sống như thế nào, làm thế nào để thực nghiệm điều đó trong đời sống của chúng ta. Cho nên giúp cho anh chị em liên kết hay là nối kết với theo dõi này, xoay qua người bên cạnh và nói ba cái chữ đó. Có người xoay qua bên cạnh và nói chữ gì? Đem về, gây dựng, phục vụ, to bring, to build, to serve. Tôi muốn thiết lập cái điểm này ở trong cái đoạn Kinh Thánh này, bởi vì khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta thấy được đây là cái vấn đề áp dụng cách chi tiết cho chúng ta. Thứ nhất, tôi muốn thiết lập cái thời điểm của đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc. Tức là cái thời điểm mà hội thánh Antioch đang sinh hoạt một cách hết sức là sống động. Nhớ rằng từ hội thánh Antioch này gửi ra những chuyến truyền giáo của Phaolô và đem tin lành đến Âu Châu và từ nơi đó lan rộng ra cả thế giới. Cái trung tâm điểm của truyền giáo là hội thánh Antioch. Hội thánh đây bùng cháy ra với một cái ngọn lửa tin lành mà ảnh hưởng đến cả nguyên cả thế giới. thì chúng ta đọc ở đây và chúng ta hỏi rằng cái thời gian này, cái thời gian để mà thiết lập hội thánh và họ trở nên cái hội thánh đầy năng lực thì cái tiến trình ra sao? Nếu chúng ta đọc tiếp một tí ở trong đoạn số 12 đó, thì chúng ta thấy cái thời điểm, đoạn số 12 thì nói làm sao? Đương thuở đó vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh, vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của dân. Nếu mà chúng ta nói đương thuở đó, tức là đương cái thuở mà Luca đang viết về hội thánh Antioch mà những chuyện này xảy ra khi mà Barnaba tới rồi gọi Phaolô đến rồi hội thánh được gây dựng đó, thì ngay cái thời điểm đó, đó là cái thời điểm nào? Thời điểm của vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh là đang bắt bớ. Vua Herod này là Herod Agrippa number one first đó, thì ông trị vì năm 37 cho tới năm 44. Ông không có được lòng hoàng đế La Mã cho lắm, nhưng một lần ông bị Tiberius bỏ vô tù. Và khi đưa về để mà cai trị đó, thì ông hết lấy lòng dân và ông tìm cách lấy lòng dân, cho nên ông bắt bớ hội thánh ở đây và giết Gia Cơ. Cho nên Gia Cơ bị chém đầu khoảng chừng năm 40 tới năm 42. Nên mình nói cái chuyện này liên hệ gì? Nếu mà cái thời điểm của hội thánh Antioch là năm 41-42 ở đây đó, thì cái chuyện mà những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy ra về dịp Ê-tiên đó, những sự bắt bớ xảy ra về dịp Ê-tiên là lúc nào? Lúc quay từ cái lúc bắt đầu, lúc mà Pentecost, lúc mà lễ ngũ tuần Thánh Linh xuống, tức là đã một cái thời điểm khoảng chừng 10 năm. Từ lúc mà họ bắt đầu cho tới bây giờ là khoảng chừng 10 năm. À, tôi nhấn mạnh điều này bởi vì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng ô đây là cái trường hợp đặc biệt, họ bị tản lạc, họ bị cái hoàn cảnh này đưa đẩy họ tới một cái chỗ mà Chúa dùng cách đặc biệt, cho nên cái nguyên tắc nó khác. No, cái nguyên tắc á, cái hoàn cảnh của họ khác, nhưng mà cái nguyên tắc áp dụng cho chúng ta rất là căn bản. Đó là một cái tiến trình phát triển hội thánh, tiến trình phát triển của những người sống trong hội thánh, nó qua một cái thời điểm rất là bình thường, nhưng mà chúng ta nói cho kể cho mỗi chúng ta. Cho nên trở lại đây á, là khi cái thời gian mà chúng ta thấy Chúa dùng hội thánh á, thì khoảng 10 năm sau, và 10 năm sau câu số 19 là những kẻ tản lạc bởi sự bắt bớ đến về dịp Ê-tiên. Khi hội thánh mới bắt đầu thì một tí xíu là đã bị bắt bớ rồi. Tôi không biết là chúng ta có quen thuộc với lại sách Công vụ các sứ đồ không, nhưng mà đoạn số 2 là lúc Đức Thánh Linh giáng lâm và bài giảng của Phi-e-rơ và những người mà chúng ta vừa đọc học kỳ trước đó, ba người tin Chúa, thì vào ngay đoạn 4 là sự bắt bớ, và trong đoạn 5 là các sứ đồ Phi-e-rơ, sứ đồ Giăng bị bắt bớ, và họ bị bắt bớ ngay tức khắc, và cho tới một cái chỗ xin dở ra ở trong đoạn số 8. Thì chúng ta đoạn số 7 thì nói về Ê-tiên và sự chết của Ê-tiên, thì đoạn số 8 câu 1 chép như thế này: Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn, trừ ra các sứ đồ còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Samari. Không biết tại sao các sứ đồ không bị chạy, có lẽ là bị nhốt lại hết rồi, ở trong tù hết rồi ra không có chạy được. Nhưng mà các môn đồ tín đồ đều chạy tan lạc hết. Do vậy có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người có bội. Nhưng Sau-lơ làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. Cái sự bắt bớ này, cái chữ là salvage, cái chữ là Sau-lơ này làm tàn hại hội thánh, đánh tan hội thánh tới nỗi tan lạc tất cả. Nghĩa là trong vòng khoảng chừng 6-7 tháng thôi, hội thánh Đức Thánh Linh giáng lâm, lễ ngũ tuần đến, 3.000 người vào trong hội thánh, sau đó 5.000 người vào hội thánh, thì bắt bớ tới, và trong vòng khoảng chừng 5-7 tháng, dưới một năm á, là đoạn số 8 xảy ra và họ bị tan lạc. What's the point? The point là như thế này, là khi họ tan lạc đó, họ sống cái đức tin mà họ đã có. Khi mà họ sống ở trong một cái hội thánh được gây dựng thì họ sống rõ ràng ở trong cái đức tin đó, và khi họ được tan lạc ra thì họ sống ở trong cái đức tin đó. Khi họ ở tại Jerusalem á, thì chúng ta thấy điều này xin dở ra ở trong đoạn số 5. Một số người nói rằng sở dĩ có sự bắt bớ của đoạn số 8 là tại vì các tín hữu ở Jerusalem trở thành lười biếng, không có đi rao tin lành nữa, chỉ lo cho chuyện mình ở trong cộng đồng đó thôi, và cho nên Chúa gửi cơn bắt bớ tới để tản lạc họ ra. Tôi nói vậy cũng tội hội thánh. Nếu mà nhìn vào cái tiến trình hội thánh và 5-7 tháng, một năm của họ phát triển ghê lắm. Câu số 28 trong đoạn 5 chỉ cho chúng ta thấy cái tình trạng hay là cái điều mà sống động ở trong hội thánh. Đây là điều tòa công luận nói: chúng ta đã cấm nhạc các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, xong các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình. You fill Jerusalem with your teaching. Tức là họ sống ở trong Jerusalem đầy dẫy sự sống của Chúa ở trong cộng đồng của hội thánh. Đây là những người tín hữu sống đầy dẫy đức tin. Rồi khi họ bị tan lạc ra, thì trong đoạn 11 chúng ta thấy là những kẻ tan lạc đó, đoạn số 8 nãy chúng ta đọc, những kẻ tan lạc đó dở lại ở trong câu số 4 của đoạn số 8 thì nói như thế này: vậy những kẻ bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Rồi câu số 11 mà chúng ta vừa nói đó, thì họ tán lạc bởi sự bắt bớ, giảng đạo cho người Giu-đa, giảng đạo cho người Gê-rét. Tức là cái điểm đầu tiên mà chúng ta phải nói như thế này, là vấn đề sống động ở trong đức tin của một cộng đồng hội thánh sống phúc âm á, là ra từng mỗi cá nhân sống đạo. Tôi nhắc lại điều đó, từng mỗi cá nhân sống đạo. Each member lives faith wherever they are. Mỗi cá nhân sống đạo, mỗi cá nhân sống trong đức tin nơi Chúa đặt để mình, thì nơi đó cộng đồng hội thánh có thể làm công việc Chúa. Ở đằng sau có nghĩa là gì? Là khi chúng ta nói là làm công việc giảng đạo thì mình nói như vậy, thì hội thánh cần tổ chức giảng bố đạo, cần tổ chức ban chứng đạo, cần tổ chức chuyện này chuyện kia. Hội thánh tổ chức những điều đó để những người đang sống động có thể hiệp lại và sống cách hiệu quả. Nhưng mà nếu cá nhân không sống á, cá nhân không có đức tin, không có đặt để đức tin của mình nơi mình sống á, thì mọi tổ chức, mọi chương trình đều là như không. Tôi nhắc lại điều đó tại vì thường xuyên chúng ta đầu óc nghĩ rằng cái chuyện chứng đạo là chuyện của hội thánh mà mình chỉ tham dự mà thôi. No, it's the other way around. Mình là người chứng đạo, mình là người nhân chứng, mình sống đức tin nơi chỗ Chúa đặt. Và hội thánh khi cộng đồng trở lại đó thì hiệp lại để làm cái công việc đó cách hiệu quả. Những người đây là những người rất là bình thường, mình gọi là phó thường dân Nam Bộ trong hội thánh đó. Họ sống trong hội thánh tại Jerusalem, bùng nổ trong đức tin, họ sống hết lòng. Bây giờ khi mà bị tan lạc ra thì họ vẫn cứ sống hết lòng ở trong chỗ đó. Nghĩa là sao? Không phải vì cái hoàn cảnh, nhưng là vì đức tin ở trong đời sống. Họ đặt chỗ nào, họ sống đức tin chỗ đó. Và cái họ sống đức tin bằng cách đem người khác đến. Cái chuyện là mỗi cá nhân á, họ sống thì họ nói về Chúa, họ sống để trình bày về Chúa, họ sống để giảng đạo về Chúa. Lúc ở Jerusalem á, thì họ làm cả thành Jerusalem biết về Chúa. Và ở đây khi họ bị tản lạc thì nơi nào họ đến, xứ Phoenici, đến đảo Chipre, đến thành Antioch, hay là những người bạn của họ là người Greek, thì làm sao? Giảng đạo cho người Giu-đa, giảng đạo cho người Greek. Tức là mỗi chúng ta có cái trách nhiệm này. Mỗi chúng ta được gọi để to bring, để đem về. Đem phải là chuyện của nhà thờ. Chuyện của hội thánh làm được là bởi vì mỗi cá nhân mình làm. Mỗi cá nhân không làm á, thì có tổ chức có làm mọi chuyện cũng chẳng ai đem về, cũng chẳng sống được. Đơn giản phải không? Tôi hỏi lại, đơn giản phải không? Nhưng mà đó có phải là cái chỗ nối kết rõ ràng không? Là nếu chúng ta không phải là những người đem về, nếu chúng ta không phải là những người sống cái chỗ này thì hội thánh sẽ không có thể nào thực hiện được chuyện này. Ở đây đó là chúng ta nói là họ sống cái nguyên tắc này kể cả 10 năm rồi chứ không phải là mới đây. Cái là những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ về dịp Ê-tiên bèn đi đến xứ Phê-nê-si, cái chữ là make their way. Tức là họ từ từ họ đi, họ dời chỗ này họ sống, họ dời chỗ kia họ sống, họ dời chỗ kia sống, từ từ họ tụ họp tại cái xứ Phê-nê-si. Là nơi nào mà họ đi, nơi nào mà họ đi á, thì họ làm cái gì? Cái chữ là giảng đạo cho người Giu-đa. Nơi nào họ sống thì họ nói về Chúa. Cái chữ giảng đạo này á, thì là cái chữ hơi thoát một tí. Cái chữ là cái chữ nói. Rất là đơn giản, họ nói về Chúa. Conversation, họ trò chuyện, họ nói về Chúa. Cho nên cái điểm đầu tiên á, là mỗi tín hữu sống đức tin, sống đạo nơi Chúa đặt để mình. Điểm số 2 là mỗi tín hữu nói về Chúa. Cái chữ rất là đơn giản, nơi nào họ đi, trong cái hoàn cảnh của họ thì họ nói về Chúa. Không có nghĩa là họ giảng hay là just conversation. Chẳng hạn như nói chuyện với nhau thì họ hỏi là weekend anh làm gì? Weekend tôi đi nhà thờ tin lành, anh biết gì về tin lành hay không? Rồi bắt đầu cứ cái chuyện đó rồi họ nói ra. Và nơi nào họ được đặt để thì họ nói về Chúa. không có đòi hỏi một cái gì gọi là chuyên môn đặc thù ở nơi đây, nhưng mà chỗ nào họ có mặt thì họ nói về Chúa. Rồi điểm thứ nữa mà chúng ta thấy đó, là họ đem các bạn hữu mình đến, they bring their friends. Họ sống đạo nơi Chúa đặt để, chỗ nào mà Chúa, trong hoàn cảnh nào mà họ sống thì họ nói về Chúa. Và thứ ba là họ đem, họ mời các bạn hữu của mình đến hay là họ đem bạn về. Câu số 20, nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chipre và Cyrene đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Greek nữa, truyền tin lành của Chúa Giêsu cho họ. Nào, những người đầu tiên khi mà họ ra từ hội thánh Jerusalem á, thì họ có trong cái truyền thống và cái gọi là cái sự hiểu biết của họ chỉ có liên hệ với những người Giuđa mà thôi, cho nên họ nói và giới hạn ở trong cái sự giảng đạo cho người Giuđa. Nhưng mà cái câu số 20 á, là trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chipre và Cyrene, tức là những người cái bối cảnh của họ là người sanh ra trong cộng đồng Hy Lạp, nói tiếng Hy Lạp đó, thì họ làm gì? Họ chia sẻ nói về Chúa, họ nói về Chúa cho những người bạn của họ là những người có cái văn hóa gọi là Greek, ở đây là Greek và là Gentile. Tức là họ đem bạn họ về, họ đem bạn vào trong hội thánh và họ nói về Chúa cho những bạn. Cái chữ rất là đơn giản ở đây, nhưng mà đây là nguyên cả một cái tiến trình đức tin nhảy vọt của hội thánh Antioch. Để mà có thể chia sẻ đạo của Chúa cho người ngoại, the Gentile, thì nếu mà chúng ta xoay lại ở trong đoạn số 10, thì chúng ta nói về cọt nay trở về đạo, thì khi mà để cho ông cọt nay này trở về đó, mà được tin nhận Chúa, thì chúng ta thấy, tôi tóm tắt lại là Chúa sai thiên sứ đến để cho ông một cái sự mặc khải. Rồi Chúa sai thiên sứ, hay là Chúa cho Phi-rơ mặc khải 3 lần và nói Phi-rơ giảng tin lành cho người này, rồi đem Phi-rơ tới để mà giảng tin lành. Khi Phi-rơ về đó, thì đoạn số 11 đó, thì gặp khó khăn ở trong hội thánh liền. Tại sao ông đi giảng đạo tin lành cho người không phải là người Giu-đa? Thì Phi-rơ trình bày tất cả những điều đó. Chúng ta thấy nguyên cái phía phần trước của đoạn số 11. Cuối cùng thì cái câu số 18 là tín đồ nghe bấy nhiêu lời đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự an năng cho người ngoại để họ được sự sống. Cả một cái sự xoáy động ở trong hội thánh Jerusalem là giảng đạo cho người không phải là người Giu-đa. Ở trong hội thánh Antioch thì sao? They just do it. Tôi có bạn, tôi rủ vô. Mấy người đó không hiểu tiếng Do Thái, I'll just bring them in. Là họ sống với cái đức tin mà họ đang có, với cái hoàn cảnh họ đang có, nối kết và họ đang có. Và ở nơi đó Chúa dùng đến họ. Câu số 21, tay Chúa ở cùng với mấy người đó, nên số người tin trở lại cùng Chúa rất nhiều. Số cái điểm của chúng ta ở đây đó là chúng ta nhớ như thế này, rằng cá nhân của mỗi người đặt để trong cộng đồng là cái chỗ mà cái nguyên tắc hay là cái sự sống của phúc âm của Chúa, the Great Commission, cái sứ mệnh của Chúa được thi hành. Chúng ta phải đem người về, chúng ta đem người về bằng cách chính chúng ta sống đạo ở trong nơi hoàn cảnh Chúa đặt để mình. Chỗ nào mà Chúa mở ra, chúng ta nói về tin lành chỗ đó, và cái sự nối kết chỗ nào, chúng ta trình bày, chia sẻ về chỗ đó. Mà có cái điểm phân biệt ở đây cũng rất là hay để mà hiểu. Cái chữ là họ giảng dạy cho người Greek và truyền tin lành. Dùng hai chữ khác nhau. Cái chữ đầu tiên là cái chữ giảng đạo là nói chuyện với nhau, nhưng mà cái chữ truyền tin lành là cái chữ chứng đạo đó. Tức là bây giờ họ trình bày với một cái nguyên tắc, họ trình bày với một cái cơ cấu. Tức là họ không có chỉ nói không, nhưng mà họ có một cái chương trình, có một cái sự phân biệt, có một cái plan để mà đem tin lành đến nói với các bạn hữu của mình, những người mà Chúa đem vào hội thánh. Tức là chúng ta nói họ bắt đầu có chương trình tổ chức ha. Họ có chương trình huấn luyện, họ có những cái điểm mà giúp cho họ có thể trình bày rõ ràng hơn, một cách hữu hiệu hơn. Đời sống của mỗi tín hữu sống nhận biết cái chỗ đức tin của mình Chúa đặt, nhận lãnh cái trách nhiệm Chúa giao phó, từ nơi đó bước ra những cái nguyên tắc và những cái cách để càng ngày càng sống hữu hiệu hơn. Nhưng phải bắt đầu ở nơi cái chỗ rằng mỗi chúng ta, mỗi tín hữu sống với một cái nguyên tắc là dấn thân để đem về. Khi anh chị em nghe những lời này đó, thì nhiều khi mình nghe là biết rồi, thấy rồi, và mình cũng hiểu cái sự khó khăn của mình khi đem về, phải không? Nhưng mà mình muốn nhắc lại á, rằng trừ ra mỗi chúng ta một lần nữa thiết lập lại cái sự nối kết với Chúa và nhận cái công việc giao phó này, thì cộng đồng của chúng ta sẽ không có hiệu quả. Nhưng mà mỗi cá nhân đi con đường này thì cộng đồng của Hội Thánh Chúa sẽ từ từ phát triển giống như là Hội Thánh Antioch, trong thời gian mà Chúa cho, trở thành một cái cộng đồng hết sức là hiệu quả trong cái sự chứng đạo và giảng tin lành. So, trước hết là chúng ta phải đem về. Giúp tôi một lần nữa, cái người bên cạnh mà đang thiêu đó, thúc cụ chở dân và nói là đem về. Ok, you bring home, đem người đó về. Hội thánh là những người đang dấn thân để đem về. Như mình nói là Tết tới này, cơ hội mà mình không có dấn thân thì không ai mời cho mình đâu, không ai mời bạn mình giùm mình đâu. Teens đó mà nó không có làm cái công việc của teens thì người lớn làm sao mời các teens tới được, phải không? Các bà không mời, các ông không mời, mình nghe mà không làm á, thì là cái sự hiệu quả của cộng đồng sẽ không có. Mỗi người làm ở nơi đây, đặt để chỗ nào làm chỗ đó. Điểm số 2 là chúng ta có một cái đời sống để gây dựng. Nào, cái vấn đề gây dựng này nó đem tới một cái nguyên tắc chúng ta cần thấy. Tay Chúa ở cùng mấy người đó, câu 21, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Chúng ta thấy là khi Hội Thánh làm cái công việc này đó, và ở trong bước đi của đức tin ấy, thì Chúa làm. Hễ mà mình đem vào ấy, thì Chúa đem vào. Hễ cá nhân đem vào thì Chúa đem vào. Hễ mỗi người nhận trách nhiệm thì Chúa làm qua cái trách nhiệm đó. Hễ mà không nhận, không đem ấy, thì tay Chúa không ở. Thành ra nhấn mạnh trở lại, tay Chúa ở với mấy người đó, mấy người nào? Mấy người đi chỗ nào sống đạo chỗ đó, mấy người mời bạn, mấy người chia sẻ, mấy người sống trong đạo tin lành. Tay Chúa ở với họ. Tay Chúa ở với mỗi chúng ta từng cá nhân một nếu chúng ta đi con đường này. Bây giờ cái nguyên tắc là khi đem vào đó thì phải gây dựng. Và có hai cái vấn đề mà chúng ta cần thấy gây dựng ở đây. Thứ nhất là gây dựng lãnh đạo ở trong cái cơ cấu lãnh đạo trong hội thánh. Và thứ hai là gây dựng cái sự hiểu biết của lời Chúa. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem, hội bèn sai Barnabas sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa. Vì Barnabas thật là người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Lại nhắc lại lần nữa, có đúng nguyên tắc, làm đúng nguyên tắc, đặt đúng người thì có kết quả, thì có kết quả. Rồi sau đó, kế đó, Barnabas đến thành Tarsơ để tìm Sauler. Tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành Antioch. Trọn một năm, hai người cùng nhóm học với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở tại thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tin. Một cái kết quả mới. Coi lại cái phần đầu tiên đó là cái sự gây dựng ở nơi đây, gây dựng những người trở thành hay là những người bước đi ở trong cái con đường lãnh đạo hay là làm công việc Chúa, gánh vác công việc Chúa. Hội thánh Antioch đang sống động với từng cá nhân làm cái công việc của mình, từng cá nhân đi theo con đường của Chúa và kết quả ở đây. Nhưng mà khi để mà có thể phát triển hơn, để trở thành một cái cộng đồng mà gửi người ra ảnh hưởng sâu rộng cho công việc Chúa đó, thì Chúa sai Hội Thánh Jerusalem, sai Barnabas đến thành Antioch để tổ chức, để gây dựng cái rường cột của Hội Thánh ở trong vấn đề lãnh đạo. Chúng ta phải thấy điều đó. Là ở trong Hội Thánh đó, sẽ phát triển tùy theo những người được trưởng thành, sống động theo đức tin, trở thành những người lãnh đạo công việc Chúa. Có ba điều khó khăn cho trong hội thánh về phương diện này. Thứ nhất là hội thánh không có ai lãnh đạo. Có nhu cầu đó nhưng mà kêu ra không ai lãnh đạo, không ai làm gì, không ai dấn thân, không ai lãnh trách nhiệm thì vấn đề rất là khó khăn. Thứ hai đó là nếu có những người lãnh đạo mà không có cái bản tính hay là bản chất hay là có những cái qualification, những cái điều kiện đúng mức ở đây đó, thì nói về Barnabas là người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin. Và sau đó khi chúng ta thấy ông gây dựng những người khác thì nó cũng trong cái tiêu chuẩn đó. Tức là đầu tiên là không có người lãnh đạo. Thứ hai là những người lãnh đạo không có cái điều kiện của tâm linh. Và thứ ba đó là có những người có cái bản chất đó nhưng mà họ không lãnh đạo. Có những người cũng tốt, những người cũng tin kính Chúa nhưng mà không bước ra để lãnh trách nhiệm. Hội thánh cũng gặp khó khăn. So, ba cái vấn đề này chúng ta cần thấy dồn lại ở nơi đây. Phải có một cái tiến trình phát triển và một vấn đề quan trọng ở đây. Hội thánh Jerusalem gửi Barnabas xuống để nắm lấy những cái điều mà Chúa đang làm và gây dựng cho hội thánh đi cho đúng đường, đi đúng lối và phát triển những người ở trong hội thánh. Barnaba là người rất thích hợp với hội thánh Antioch. Ông không phải là người Do Thái, ông có cái background cũng giống những người này, cho nên ông tôi nghĩ là hiểu rõ cái môi trường. Khi mà ông đến thì câu số 23 thì nói rằng thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người cứ vững lòng theo Chúa. Ông đến đó và ông là người thích hợp, nhưng mà như tôi nhắc, ông là đúng cái người, cái mẫu mực, bởi vì ông là người đầy ơn của Chúa. Thứ nhất là ông là người lành, a good man, nghĩa là cái người mà không có tội lỗi vấn vương, không phải là người perfect, không phải là người hoàn toàn, nhưng là một người khi phục vụ đó thì không gây vấp phạm cho anh em, nhưng mà người ta thấy rằng cái thực chất của người đó, đức tin được bày tỏ ra, cái con đường của hành động và cái lời nói nó đều thích hợp với nhau. Và đó là điều thứ nhất mà chúng ta thấy. Những người lãnh đạo hay là những người được gây dựng mang cái bản chất là người sống đúng theo những gì mình dạy, những gì mình nói, là người lành. Rồi thứ hai, đầy dẫy Đức Thánh Linh, được Đức Thánh Linh chủ động trong đời sống. Đây là những người mà như Barnaba là người mà Chúa làm cái công việc được. Chúng ta học về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chúng ta nhớ như thế nào? Là lời Chúa đầy dẫy trong lòng và chúng ta nghe làm theo lập tức. Cái người được Chúa chủ động là như vậy, là người vâng phục lập tức, có lời Chúa trong lòng và ở dưới sự tể trị của Đức Thánh Linh. Rồi đầy dẫy đức tin, tức là có cái nhìn của đức tin, sống bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy, sống ở trên căn bản của lời Chúa. Đây là lời kêu gọi cho chúng ta nữa, là những người phải phát triển ở trong những phương diện này, sống thật với rõ ràng thích hợp với lại đức tin để trở thành người lành, beyond reproach, không có chỗ trách được. Thứ hai, đầy dẫy Đức Thánh Linh, quyền năng Đức Thánh Linh làm trong đời sống mình và trên căn bản của đức tin. Thì ở đây đó, khi mà Barnaba đến với hội thánh và làm cái công việc này đó, thì ông làm mấy điều ở đây. Thứ nhất là ông khuyến khích hội thánh, khuyên mọi người, encourage mọi người. Ông vui mừng, thứ hết là ông thấy ân sủng Chúa. Tức là làm sao? Tức là cái công việc ở trong hội thánh đó, không phải là công việc của con người làm được. Chuyện xảy ra trong hội thánh phải là ơn của Đức Chúa Trời. Mà ơn của Đức Chúa Trời làm thì bày tỏ ra trong hội thánh. Bây giờ nếu mà một người đến vào trong hội thánh chúng ta thì có thể nói rằng thấy ơn của Đức Chúa Trời làm hay không? Mà nếu họ thấy ơn thì họ thấy cái gì? Họ thấy từng trong mỗi cá nhân, từ trong cộng đồng, từ trong group này, group nọ, từng chỗ lãnh đạo, cái chỗ mà Đức Chúa Trời đang nắm lấy từng cuộc đời một, mỗi cuộc đời dấn thân để sống đúng theo cái thứ tự ưu tiên của Chúa và thực hành những điều mà mình sống. Khi ông làm điều đó thì ông khuyên mọi người phải vững lòng theo Chúa. Thứ nhất là chữ vững lòng, rồi chữ nữa là chữ theo Chúa. Chữ vững lòng đó là chữ có một mục đích trong lòng thôi, singleness of heart, chuyên lòng, chuyên tâm, chỉ có một chuyện, không có bị chia trí, không có bị chia lòng. Tức là không phải là cái chuyện là tôi muốn theo Chúa nhưng mà tôi rất ao ước nhưng mà, không có cái chuyện đó. Cái chuyện là khuyên anh em là để Chúa trên hết, sống cho Chúa trước hết và giao phó cho Chúa trong mọi chuyện khác. Nếu mà mình hài lòng, nếu mà mình chia lòng thì là cái chỗ mà ơn của Chúa không có toàn vẹn trong đời sống. Cho nên ông nói phải vững lòng. Rồi cái chữ theo đó, thực ra nếu mà mình dịch ra đó, là cái chữ đeo thì mới đúng hơn. Cái chữ cleave, cái chữ mà trong trong Kinh Thánh dùng để nói về sự chung thủy vợ chồng đó, là cái chữ là đeo theo, gắn bó với nhau. Ông nói là cái vấn đề của chúng ta là một lòng theo Chúa, rồi dấn thân cứ đi với Chúa, đi với Chúa, không bỏ, không xoay qua bên hữu, không xoay qua bên tả. Đó là cái con đường của sự phát triển của những người mà Chúa dùng, phát triển trở thành những người Chúa sử dụng trong chỗ lãnh đạo, chỗ hữu hiệu trong hội thánh. Cho nên với chúng ta cần trở lại chỗ đó. Vững lòng với Chúa, singleness of heart, để thứ tự ưu tiên của Chúa trên hết. Rồi thứ hai, đeo đuổi cái tiến trình đó, dấn thân với Chúa, không lên không xuống, không bỏ qua, không bị chi phối, nhưng hết lòng và chung thủy với Chúa. Cái kết quả là gì? Nếu mà chúng ta nhảy qua một tí xíu, xin dở ra ở trong đoạn kế tiếp là đoạn số 13 đó. thì chúng ta thấy là khi cái tiến trình này đang làm việc thì câu số 13 đoạn 1 nói như thế này: trong hội thánh thành Antioch có mấy người tiên tri, tức là số nhiều đó, có những tiên tri và những thầy giáo sư, rồi đưa ra liệt kê ra Barnabas, Simeon gọi là Niger, Lucius người Cyrene, Manahem người đồng hương với vua chư hầu Herod cùng Saul. Tức là trong cái tiến trình này đó có những leaders, có những người dạy, có những người hướng dẫn hội thánh, có những điều mà Chúa sử dụng được. Và lát nữa chúng ta sẽ học là khi Chúa sai Barnabas và Saul hay là Phaolô đi đó, thì hội thánh vẫn có thể function, hội thánh vẫn có thể tiếp tục cái chức vụ mình được, dầu là Chúa sai hai người nghĩa là lãnh đạo trên của hội thánh đó dẫn đi. Ơn Chúa làm phát triển cái những người mature ở trong Chúa, đó là cái sự gây dựng. Gây dựng bằng cách nào nữa? Điểm số 2 đó là gây dựng trên lời Chúa. Câu số 20-25. Kế đó Barnabas đi đến thành Tarsơ để tìm Saul. Khi ông nhìn vào trong hội thánh và ông thấy cái công việc Chúa đang làm, sự hình thành của hội thánh và ơn của Chúa đang ban, thì ông nhìn thấy một cái nhu cầu rất lớn và cái điểm gọi là then chốt để hội thánh có thể bước đi tới cái mức kế tiếp, đó là sự dạy dỗ lời Chúa cách có hệ thống, sự học hỏi lời Chúa có cách có hệ thống. Cho nên ông nhìn vào cái khả năng của mình và ông nhìn vào nhu cầu của Chúa trong hội thánh, thì ông đi tìm những người, ở đây là một người có khả năng và có ơn ban cho, đó là Saul, tức là Phaolô đó. Ông đi tìm để làm gì? Tìm gặp rồi bèn đưa đến thành Antioch trọn một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ông ngưng lại ở cái chỗ rất là quan trọng ở đây. Điểm để mà gây dựng hội thánh thì chúng ta đã học thường xuyên, kỳ trước cũng đã học và nhắc lại kỳ này, đó là sự học hỏi lời Chúa, sự chuyên tâm với lời Chúa. Nhưng mà ở đây đó là muốn nói thêm một cái tiến trình, là một cái hệ thống dấn thân điều đặn để học lời của Chúa. Thứ nhất là có đúng người đầy ơn để dạy. Barnabas là người nhạy cảm với Chúa, đầy dạy Đức Thánh Linh, cho nên ông hiểu cái vấn đề quan trọng, cái vấn đề thứ tự ưu tiên, đó là sự học lời Chúa và dạy lời Chúa ở trong hội thánh. Nếu mà chúng ta nhớ lại những cái sự dạy dỗ của Phaolô chẳng hạn, khi ông ở thành Corinto trong một năm rưỡi thì ông dạy ở nơi đó, ông ở tại Epheso trong hai năm ông dạy ở đó, thì ông dạy làm sao? Ông dạy hàng ngày, ông dạy thường xuyên. Cho nên cái hình ảnh ở đây không phải là lâu lâu dạy một lần hay là mỗi chủ nhật tới một hai tiếng đồng hồ, nhưng mà cái điểm đó là như thế này: có một cái tiến trình, giống như mở một cái lớp học, mở một cái trường, mở một cái chỗ huấn luyện trong hội thánh, có một cái system. Thì làm sao ở nơi đây cái đó là cái chỗ mà hội thánh tổ chức, nhưng mà phía bên kia thì sao? Chọn một năm hai người cùng nhóm với hội thánh, they met with the church, tức là cái hình ảnh như thế này: cả hội thánh tham dự, nguyên cả hội thánh đồng lòng dấn thân trong chuyện này. Chứ phải mở một lớp ra rồi hai người show up, ba người show up, đi hai ba tuần còn lại hai người một người. No, cái vấn đề ở đây là nguyên cả hội thánh hiểu cái vấn đề, và đông số người, nhắc lại ở đây là dạy dỗ bao nhiêu người? Trong câu số 26, chọn một năm hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Tức là phía một bên đó, để phát triển hội thánh, cái chương trình dạy dỗ, cái tiến trình huấn luyện nó phải có. Phía bên kia đó, hội thánh đáp ứng bằng cách dấn thân từng người để học hỏi lời Chúa. Dấn thân từng người học hỏi lời Chúa, khi cơ hội tới, mình nắm lấy, mình sử dụng, mình đem vào trong thời khóa biểu của mình, chi phối thời gian của mình để mình có thể được học hỏi huấn luyện. Cho nên điều đó cũng nhắc nhở mỗi chúng ta. Ở đây trong hội thánh thì chúng ta có lẽ không có như giống như Barnabas, không có khả năng để huấn luyện tất cả. Thì chúng ta có trường chỗ này, lớp chỗ kia, có những cơ hội đó. Cái vấn đề là dấn thân hội thánh tham dự. Khi hội thánh tổ chức hay là những lớp này, những seminar kia đó, thì nhiều khi mình nghe thông báo, mình nói, well, không dính líu gì đâu, dính líu chứ. Mình không học cái đó thì hội thánh hay là công việc của Chúa nó bị ngưng động chứ. Cho nên những cái vấn đề đó là chuyện của mình, và khi cơ hội mở ra là nó cho mình. Và cả hội thánh đáp ứng với một thời gian lâu dài, với một cái tiến trình đó là vấn đề gây dựng. Tôi xin hỏi là tại sao có những người trong hội thánh lâu năm mà không được gây dựng hay là không thấy mình được gây dựng? Là bởi vì có lẽ mình không có dấn thân ở trong một cái process, một cái tiến trình để học, để lớn, để được hiểu biết thêm ở trong những điều mà Chúa ban cho. Về phần trách nhiệm của hội thánh thì phải tìm những cái phương tiện để mà giúp đỡ gây dựng anh em. Phía hội thánh là phải đáp ứng. Còn nếu không đáp ứng thì sẽ không có sự ban cho. Mà không có làm thì cũng không có sự đáp ứng, thì nên nó cả hai phần, hai bên. Cho nên điều đầu tiên mà chúng ta thấy, cái time commitment. Bao lâu ở đây? Trọn một năm. Tức là trong thời gian của một hội thánh mới, một cái chỗ bắt đầu đó là cái chuyện dấn thân rất là substantial. Và điểm là dạy. Dạy chứ không phải là ngồi lại để chia sẻ, để mà you know, ai có ý kiến gì chia sẻ với nhau. Chuyện là học rõ ở trong cái system của Chúa và mọi người đáp ứng rõ ràng. A great number. Từ nơi đó rõ ràng là có cái sự phát triển ở đây. Cho nên sự đem về là điểm đầu tiên. Mỗi cá nhân dấn thân sống đạo, mỗi cá nhân chia sẻ lời Chúa, mỗi cá nhân nối kết với bạn bè để mà đem đến với Chúa. Rồi về phần gây dựng là cho mình sống để càng ngày càng được gây dựng, trở thành những người lãnh đạo, những người làm công việc càng ngày càng thêm, những người có sự hiểu biết lời của Chúa, có một cái system, hệ thống để học lời Chúa và phát triển. Còn không là hội thánh đứng ngay, vì nếu mỗi cá nhân không phát triển thì hội thánh không phát triển, vì hội thánh chỉ là cái sự hội họp của các chi thể ở trong thân thể, mà chi thể phát triển như mình học ở trong đoạn Ephesos đoạn số 4 đó, thì cả thân thể được phát triển. Cho cái điểm đầu tiên là đem về, điểm thứ hai là gây dựng. Tôi tưởng chắc là nhắc nhở người bên cạnh thì cũng vậy thôi. mình nhắc nhở cho chính mình là chính mình được gây dựng và trong đó sống. Bây giờ về phần phục vụ đó, thì rất là interesting ở đây. Chúng ta thấy là khi một cái đời sống như vậy đó thì cuối câu số 26 á, thì chúng ta thấy rằng ấy là ở tại thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên, tức là xưng các môn đồ là Christian. Tại thành Antioch này đó, trong cái đời sống của họ nó trở thành một cái chuyện gì hết sức là đặc thù, và những người chung quanh nhìn vào và nói rằng đây là những người khác với những người khác, họ là theo phái hay là theo cái đảng của Christ. Thành ra dùng cái chữ là they are Christians là như vậy. Không có nghĩa là lời khen tặng hay là tuyên dương gì đâu. Nhưng mà ở đây là nói rằng đây là những người hoàn toàn khác biệt. Những người giống như ở trong một cái đảng, một cái gang đó, là họ khác hẳn với những người khác. Đó là cái chỗ mà thế giới chung quanh họ nhìn biết. Những người trong hội thánh là những người sống khác, những người đeo đuổi cái thứ tự ưu tiên khác, và những người có cái giá trị sống khác, và họ bày tỏ rất là rõ ràng ở trong đời sống của họ. Và cái kết quả của cái sự phân biệt đó thì chúng ta thấy cái thí dụ ở đây, đó là họ sống trong sự phục vụ, họ sống trong sự ban cho của Chúa. Trong những ngày đó có mấy người tiên tri tại thành Jerusalem xuống thành Antioch. Chúng ta thấy cái sự thường xuyên của hai hội thánh với nhau, và đây Chúa sai một tiên tri là Agabus đứng lên, nói là bởi Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp tới đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong thời Claudius trị vì. Cái điểm không phải là Luca muốn nói về cái sự thành tựu của lời tiên tri, chắc chắn là đã xảy ra. Nhưng điểm ông muốn cho thấy là như thế này. Khi mà hiểu cái nhu cầu như vậy, khi mà thấy cái công việc Chúa như vậy, khi mà thấy cái nhu cầu đó, thì câu số 29, các môn đồ, tức là những người ở trong hội thánh Antioch đó, bèn định mỗi người tùy sức riêng mình, mỗi người in proportion, according to his ability, tùy theo khả năng của mình. Thì rõ ràng thứ nhất là cái khả năng về tài chánh. Nhưng mà tôi tưởng ở đây là trong cái khả năng hay là cái capacity, cái dung tích của đức tin, của sự dấn thân, mỗi người tùy sức riêng mình, mỗi người tùy theo sự kêu gọi của Chúa, tùy theo gánh nặng Chúa đặt để cho mình, gửi cái số tiền giúp đỡ cho anh em ở trong xứ Giu-đê. Tức là họ tham dự ở trong công việc Chúa tùy theo chỗ nào? Tùy theo khả năng. tùy theo khả năng về tiền bạc, tùy theo khả năng về đức tin, tùy theo khả năng của đời sống của họ. Cái chữ proportional hay là chữ proportion đó nó quan trọng. Nếu mà cái khả năng của các tín hữu hay của hội thánh mà nó ít á, thì cái ảnh hưởng nó ít. Cái khả năng của từng cá nhân nó lớn á, mỗi người tùy theo khả năng thì cái ảnh hưởng đó được bày tỏ ra. Thì ở đây nói về vấn đề tiền bạc, nhưng mà nói thêm một cái khía cạnh nữa là tùy theo cái khả năng. Và câu số 30 rất là interesting. Sau khi mà nói rằng mỗi môn đồ ở trong câu số 29 là bèn định, tức là họ chuẩn bị lòng, câu số 30 họ làm thành việc đó, this they do. Luca muốn phân biệt hai điều là không phải là họ chỉ định ý mà thôi, không phải là họ đồng ý và họ cố gắng và họ có cái hoài bão, họ làm gì? Họ thực sự làm cái chuyện đó, họ quyết định, họ làm, họ carry it out. Cho nên cái vấn đề của hội thánh ở đây đó là họ thấy vấn đề, họ định ý, họ quyết định và họ carry it out, họ làm thành cái việc đó. Họ dấn thân để thực hiện cái công việc đó và nhờ tay Ba-na-ba gửi tiền cho các trưởng lão. Họ phục vụ, không phải là tôi muốn lắm, nhưng mà hay là để lúc nào hay là tùy theo hoàn cảnh, họ làm ra, đụng tới tiền bạc, đụng tới thì giờ, đụng tới khả năng, họ làm thành việc đó. Service, phục vụ là làm thành việc đó, làm cho ra chuyện, làm cho trở thành sự thật những cái điều mình nghe, mình hiểu và mình được sai phái. Lúc nãy chúng ta đọc trong đoạn 13 câu số 1, tôi muốn đọc thêm câu số 2, số 3 để trong cái phần phục vụ này chúng ta thấy một cái phần nữa mà Chúa sử dụng hội thánh. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Ba-ra-ba và Sơ-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Câu số 4, vậy Sơ-lơ và Ba-ra-ba đã chịu Đức Thánh Linh xa đi, bèn xuống thành Sê-lơ-si rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chip-rơ. Trong cái đời sống của hội thánh, khi mà họ họp lại thờ phượng Chúa, sống trong sự cầu nguyện, sống trong sự phục vụ Chúa, học hành trong cái cơ hội mà Chúa lớn lên, thì bây giờ Chúa nói: ta mở cơ hội, ta mở đường cho hội thánh. Chúa sai đi. Từ trong hội thánh này, trong cái sự phục vụ này, Chúa sai người đi. The church is able to send out. Gửi ai đi? Như lúc nãy tôi hỏi. Ba-na-ba và Phao-lô. The top two guys in the church. Bây giờ chẳng hạn như vô một hội thánh mình nói bây giờ lấy hai ông mục sư đầu đi, thì hội thánh làm gì? Nếu mà không có phát triển người, không có sống động, không có dấn thân, không có cơ cấu, thì chẳng làm được gì, cũng không sai ai đi được. Và đó là cái điểm ở đây, là khi hội thánh đứng vào cái chỗ này thì cái khả năng để Chúa sử dụng cái hội thánh nó lớn hơn nhiều. Và khi sai hai người đi đó thì sai đi làm cái công việc truyền giáo, họ trở về ở trong hội thánh và được gây dựng và gây dựng hội thánh ở đó. Sau hội thánh mà dấn thân ở đây đó thì có thể thấy được đó, rằng họ có cái hiệu quả thực sự, ảnh hưởng thật sự, và cái khả năng mà Chúa sử dụng hội thánh được tăng tiến, the capacity is increased. Chúa sai người đi. Hồi hôm lúc tôi ngồi ôn lại bài này đó, thì tôi nói bây giờ tôi có thể đi qua hết cái bài này, mọi người sẽ nghe và nói to bring, to build, to serve, gây dựng, phục vụ. Tôi nói là Chúa, how do I make it real for us, cho hội thánh Anaheim. Làm thế nào để khi con dân Chúa nghe điều này là nghe cho mình, nghe điều này là nghe cho hội thánh mình, nghe cái chỗ mà Chúa có thể đụng tới hội thánh chúng con, mà để cho chúng con trở thành một cái chỗ mà như Antioch, sáng danh Chúa, mọi người biết nơi đây là người tín đồ. Thứ hai, Chúa sử dụng ảnh hưởng vượt qua những cái vấn đề ở trong hội thánh không mà thôi, mà vượt ra bốn bức tường đó để đụng tới thế giới bên ngoài, đụng tới hoàn cảnh của những người đang cần Chúa. Sẽ không làm được đâu cho tới khi chúng ta hiểu ba nguyên tắc này, và chính mình cá nhân và sự tổ chức của hội thánh và cái sự khuấy động của Chúa đem ra, là chúng ta sống đạo trong hoàn cảnh riêng tư của mình. Chúa đặt ở đâu, sống đạo ở đó. Chúa sống như người tin lành trong sự chia sẻ, trong sự bày tỏ Chúa, trong sự dấn thân với Chúa, với những người khác. Thứ hai, có cái tiến trình của cái sự phát triển mà chúng ta phải đứng vào. Phát triển của người lãnh đạo, phát triển của người càng ngày càng tăng tiến ở trong lời của Chúa, trong trách nhiệm, trong chỗ Chúa sử dụng. Mình ngồi bình chân như vậy một bên, mình sẽ được ngồi bình chân như vậy cả đời, và mình sẽ không đứng vào trong cái tiến trình mà Chúa có thể dùng. Hội thánh mà không phát triển chỗ này thì sẽ không có chỗ mà Chúa nói là để riêng cho ta, đây là công việc ta mở ra cho hội thánh. Cho nên vấn đề quan trọng cho chúng ta đem về gây dựng phục vụ là sự trách nhiệm của mỗi người, đồng thời là trách nhiệm của cả cái sự tổ chức, cả cái con đường thứ tự ưu tiên và cái sự chờ đợi của công việc ân điển Chúa làm. Khi chúng ta cầu nguyện cho hội thánh, chúng ta cầu nguyện gì? Chúng ta cầu nguyện cho the koinonia của hội thánh, cái sự thông công tình yêu được bày tỏ ra. Chúng ta cầu nguyện để cái tiến trình phát triển cho sự giảng đạo tin lành, sự sống với cái Great Commission, cái sứ mệnh của Chúa được thực hiện trong chúng ta và qua chúng ta. Những lời này đến với mỗi cá nhân của chúng ta ra sao? Còn nếu không, thì chúng ta thấy rất nhiều cái gương mà hội thánh cũng để lại. Những lời mà Chúa viết cho hội thánh trong sách Khải Huyền để lại cho chúng ta. Những cái hội thánh, những cá nhân, những con đường đi con đường đức tin mà không dấn thân theo những nguyên tắc này, những sự gãy đổ, những sự khó khăn, những cái sự thất bại, nó nằm tất cả chung quanh, trừ ra là có sự ăn năn và sự tiến thân và sự dấn thân trong chỗ này. Cộng đồng hội thánh thông công, cộng đồng hội thánh sống trong phúc âm, sống trong lời Chúa, trong sự liên hệ của thân thể Chúa, sống trong đức tin, đem về gây dựng phục vụ là sự kêu gọi cho mỗi chúng ta. Chúng ta cùng đến. Lạy Chúa Antioch, khi những người trong thành phố đó nhìn vào hội thánh thì biết rằng những người trong cộng đồng này thuộc về Chúa, mang một tính cách đặc thù thuộc về Chúa. Cách họ sống, cách họ nói, giá trị của họ, quyết định của họ, đời sống gia đình của họ, thời điểm của họ bày tỏ rõ ràng về Chúa. Họ mang tên của Chúa và họ sống đúng theo tên của Chúa và mọi người khác biết được về Chúa. Cho nên chúng con giờ này đối diện với lời Chúa và sự kêu gọi lớn của Ngài, chúng con cũng cầu xin như vậy. Trước hết xin Chúa tha thứ cho chúng con những sự thờ ơ, sao lãng, hâm hẩm của chúng con. Vì chúng con cũng mang tên Christian, chúng con cũng mang tên là người cơ đốc. Xin Chúa cho chúng con có thể sống bày tỏ giá trị chắc chắn đời đời mà Chúa ban cho mỗi cá nhân chúng con trong lời của phúc âm và trong đời sống chung với nhau của hội thánh. Chúng con thấy được một tiến trình của sự phát triển mà những người Chúa có thể sử dụng và một cộng đồng mà Chúa sử dụng. Lạy Chúa, chúng con muốn hội thánh Anaheim đi con đường đó. Chúng con muốn thấy và chúng con cầu xin để những anh chị em của chúng con được phát triển, trở thành trưởng thành, trở thành những người lãnh đạo, những người có khả năng để nói về lời Chúa, để dạy dỗ người khác, để tổ chức công việc, để khi Chúa sai phái, hội thánh Chúa có thể đứng vào cái trách nhiệm mà Chúa giao. Chúng con mong ước rằng vì chúng con đi con đường tiến trình và đi dưới nguyên tắc của Chúa, thì sẽ có một ngày Chúa mở ra những chỗ để chúng con đụng vào cuộc đời của những người chung quanh, những chương trình, những ministry mà Chúa mở ra để cứu người, để đem vào trong nước của Chúa, mà đời sống của hội thánh chúng con từ nơi đó phát triển rõ ràng cho nước Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài. Và Chúa, vì không có một sự đau thương nào hơn nếu hội thánh chỉ có vẻ bên ngoài mà không có sự sống bên trong, chỉ có những hội họp mà không có cái mục đích của Chúa, mà không có được sự nắm quyền của Chúa trong đời sống của mọi người. Xin Chúa vùi giúp chúng con, xin Chúa nhắc nhở chúng con, và xin Chúa sai phái chúng con một lần nữa và cho mỗi lòng chúng con thuận phục làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. To help us see here, let's turn to James 1:18. The place of the word in transformation, but also in creation of that kind of life and the training of God's people, James said, He chose to give us birth through the word of truth that we might be a kind of first fruits of all He created. So So whatever God is doing in terms of life transforming, He will do it through the Word. He chooses this way. He worked out this way. So we understand that. If you look further to just verse 21, therefore humbly accept the Word planted in you, which can save you. The Word is given. What do? We submit to it. We understand the process God is working, and we submit to that. So God chose the way of the Word. God chose to bring life through the Word, and we want to understand that. Maybe just another verse connected to Paul in Acts 20 when he left Ephesus. He made this statement in verse 20:32. Now I commit you to God and to the Word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. What can build you up? The Word. And so here we look at the lifestyle, as again, the lifestyle committed to build, meaning a lifestyle developing leadership capacity and a lifetime committed to the Word process so that that can be brought up into our lives. So each one of us, pray for that, open up to that, and don't let opportunity go. So turn again to the next person and say, are you building up? And are you being built up? Are you in the process of helping others to build up, teaching others, helping them along? Or are you in the receiving end also to be built up? Now the next one is to serve. I'll just go very quickly here. And you see the result of this church. And I want to see in two components. I'll just read it and you see right away. So as the people come together and go this way, they first known as Christians in their time. Very significant here is that the disciples were first called Christians in Antioch. People realized something very different about this bunch of people. They lived different with different capacity, with different distinctiveness, with different principle guiding their life. Actually, the word is they belong to the band or to the gang of Christ. So, you know, they sort of like not respect here, but because of their distinction is what they are recognized with. They are different. They're different for Christ. And you see in the flow here that the people in Antioch live out this faith in the sense of they serve the needs of others. We read about the prophecy of the great famine all over the world, verse 28, took place in the reign of Claudius. Luke is not so much concerned about the fulfillment of the prophecy, even though it is true here. What he is concerning or wanted us to see is that the people live true to their faith and they serve in the capacity they have, verse 29, and in the proportion to the capacity, to the level that any of the disciple has means. Meaning, you know, they serve up to their capacity. In terms of financial economics, yes, but also, I believe, in proportion of their faith, in proportion to their commitment, each them determine, each them make a decision on what they have, on what in their heart, to send contribution to the relief of the brethren in living in Judea. And then Luke emphasized that again. This they did. I mean, they don't just have intention, they don't have wish, they don't talk about it, they actually do it. So here, the matter of lifestyle committed to service, lifestyle committed to be used by God, is seen here. They are not just talking about it, they do it. And they send it in charge of Barnabas and Saul and the elders. So number one, their life is visible in terms of Christian value. Everybody recognize them as Christians. Number two, they do it. They don't just talk about it. They live it out according to their proportion of faith and provision of God. And then the next one, as we read already, but let me point you to that again in chapter 13. We read verse 1. Let me just read 2 and 3. While they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. What's this? They are able to send people out.
send people out to other mission fields to do other work. Who did they send out? They sent out their best. They actually sent the top two guys. The senior pastors, they sent both of them out. And that's the capacity of the church. Just think about that. This church can say, okay, you two, the Holy Spirit set you off, let's go. And then they are able to take care of that and take care of themselves. And as we hear again, after Paul go through the journeys, he come back to the church, minister there, and able to continue in that community. This community is awesome in that sense. They bring people in, they build people up, they serve in their capacity, they send people out. Why? Because they understood individually that they are called for this. Each one live their faith where they are. Each one speak gospel where they are. Each one know and commit to presenting Christ. They commit to leadership development. They commit to the process of learning the word. And then they live what they know. And then God in that, hear that again. The hands of the Lord was with them. Large number who believed turned to the Lord. Verse 24, considerable numbers were brought to the Lord. Just considerable many. Why? Because it is a community that can. Because they obey. Because they committed. And they are in the process to become. So for us to come back to that very familiar calling here, to bring, to build, to serve, in connection to the koinonia of the fellowship of the word, koinonia of the body, koinonia of faith, that we need to become the kind of people that God can say, they represent me. They are called Christians. Because this is how Christians live. Here again, the call of the Lord to each one of us. Please stand. Lord, they were known as Christian because they were different. They're different for you. They were different in the values that they observed and committed to, the priority of their lives, the joy of their heart, the things that they receive from your word. Lord, they are different in the way that you want them to be different. They are Christians. We are known by your name as well, Lord. We bear your name. We are called Christians. So as we stand in the light of your truth here, in the community of faith here at Anaheim, we want to ask, number one, Lord, to forgive our sin. Because we are not reflecting you well in many areas. And in your grace, we come again to you. And we hear your voice. Lord, help us. First of all, to be sensitive to you, sensitive to sin in our life that keep us from living this way. And number two, Lord, open our eyes to see the greatness of your calling, the greatness of the great commission given to us, to represent you in this world, to be the channel so that you can gather considerable people to yourself, for your kingdom, for your name. And help us to commit to the development process of faith, of life, of koinonia, of knowledge of your word, of leadership skills, everywhere, Lord, as you open up doors for us. Make this community an obedient community in your word. Engage in the process, committed to your purpose. Because at the end, Lord, you are who we live for, and your command, your commission is our purpose. Help us not to stray from it, but live worthy of it, we pray. Amen.